Phật chia ra có bốn thứ cả thầy. Có kinh gọi là Trường A Hàm, rồi Trung A Hàm, rồi Tạp A Hàm, rồi Tăng Nhất A Hàm. Thôi cái này thầy cũng nói sơ qua đấy, bởi vì có mấy ngàn bài kinh, mấy ngàn bài kinh chứ không phải ít, mà chia ra làm bốn loại. Những cái bài kinh dài thì gọi là Trường A Hàm, còn những cái bài kinh vừa vừa thì độ mấy trăm bài đó thì gọi là Trung A Hàm, còn những cái kinh Tạp A Hàm nghĩa là những cái kinh ngắn gọn mà nói về các thứ, không có phải là nói về một thứ mà nói về nhiều thứ, mà ngắn và gọn, thế gọi là kinh Tạp A Hàm. Thế rồi còn cái Tăng Nhất A Hàm, tăng nhất là tăng lên, nhất là một, cứ Phật nói về hai thứ, rồi Phật lại nói về ba thứ, rồi Phật nói về bốn thứ. Đấy, cái kinh ấy gọi là Tăng Nhất A Hàm. Thí dụ như Phật nói về cái tâm mình thì nó có một này, xong rồi Phật nói về hai, thí dụ như nhị gì, cái chân và cái vọng, thế là nói về hai. Rồi Phật lại nói về ba, thí dụ như ba thọ. Đấy, hay rồi thì tứ đế, rồi thì ngũ uẩn. Đấy, nó cứ Phật nói những cái thứ, nghĩa là Phật dùng những cái phương pháp để cho chúng mình học nó khỏi chán và chúng mình dễ nhớ. Thế cho nên Phật mỗi thứ có Phật trình bày bằng một cách khác nhau. Thế thì cái loại Tăng Nhất A Hàm này nghĩa là Phật cứ dùng cái con số như thế để nói về từng vấn đề, nó có một, có vấn đề là hai, có cái là ba, có cái là bốn, thì cứ thế tăng lên từng một, tăng dần lên, cho nên gọi là Tăng Nhất A Hàm, mà cũng là cả mấy trăm bài kinh. Thế thì tóm lại thì cùng gọi là kinh A Hàm, mà chia ra làm bốn thứ như thế. Thì ở trong bộ Đại Tạng của cô Diệu Chỉ là có đủ cả đấy, cho nên chị em đang học ở lớp chữ nho, chị khó học rồi thì nghiên cứu tất cả, rồi về sau phổ biến ra tiếng Việt cho chị, cho tất cả mọi người được cùng học, nhưng mà nhiều lắm. Là đó là bốn thứ A Hàm. Bây giờ chúng ta hiểu thế nào gọi là A Hàm. Thì A Hàm ấy, Ngài Tăng Triệu Ngài dịch sang tiếng Tàu rồi, Ngài dịch là Pháp Quy. Thế đây Ngài giải nghĩa cái chữ Pháp Quy thì thầy hãy cứ đọc rồi chúng ta nhận từng câu sau. Khu rừng thâu tất cả, vừa uyên bác phong phú bao la, thuyết minh đường lối hiền ngu tội phước, phân tích nguyên do chân ngụy dị đồng, ghi lại những việc thành bại xưa nay, bao hàm vạn loài trong trời đất, đạo do đây phát khởi, pháp do đây tồn tại, trăm sông dồn về biển cả, cho nên gọi là Pháp Quy. Thầy đọc thêm hai cái chữ Pháp Quy là cái gì? Chữ Quy là các con biết là nghĩa là gì nhỉ? Quay về. Quy là quay về, Pháp Quy nghĩa là tất cả vạn pháp quy về. Coi như là cái kinh này Phật nói về tất cả vạn pháp, cả vạn pháp quy về một cái loại kinh này. Trước hết Ngài ví cái kinh A Hàm là cái khu rừng. Sao Ngài thế nào là cái kinh mà lại gọi là khu rừng nhỉ? Diệu nói đến rừng ấy là nhiều hay ít? Nhiều lắm, mà nó bát ngát mênh mông, thế cho nên Ngài gọi là cái rừng. Chúng mình gọi là quần kinh, Ngài gọi là cái rừng. Mà cái rừng này ấy uyên bác phong phú bao la, bởi vì có bao nhiêu ngàn bài kinh cơ mà, cho nên gọi là uyên uyên bác. Thế nào là uyên bác nhỉ? Uyên là nó là cái vực, nó sâu thăm thẳm. À, bác là rộng mông minh. Thế là nói cả về phần sâu, cả về phần rộng. À, thế phong phú là cái nào? Phú là chữ phú nghĩa là giàu lắm. À, phong phú là giàu có nhiều lắm. À, thế rồi lại bao la nữa. Đấy, là một cái rừng, nhưng mà không phải cái rừng thường, mà là một cái rừng bao la, mà trong cái rừng này đủ nhiều thứ lắm, cho nên gọi là phong phú. À, mà những cái thứ chứa ở trong rừng này ấy, những người tầm thường không hiểu, không nhận ra được đâu, bởi vì nó uyên và nó bác. Uyên tức là nó sâu lắm, và những người trí tuệ mới thấy, mới hiểu được. À, mà bác nghĩa là nó nói về đủ cả, cả chuyện trên trời dưới đáy biển, cái gì trong đó cũng có, rộng mông mênh. Cho nên cái quyển kinh mà ngài định nghĩa đó là cái rừng, một cái rừng phong phú bao la uyên bác. Trong cái rừng này ấy, nói về cái gì? Thuyết minh, thuyết minh đường lối hiền ngu tội phước. Thuyết minh, thuyết là nói, minh là làm cho tỏ ra, cho sáng ra, mở ra, nói cho sáng ra, dạy, nói coi như là soi tỏ cái đường lối của bậc hiền, của kẻ ngu. Hiền ấy thì làm phước, mà kẻ ngu ấy thì làm tội. Đấy. Cho nên trong cái rừng này ngài thuyết minh về cái đường lối, cái đường đi của bậc hiền và cái đường đi của người ngu, để làm gì? Để cho chúng ta làm gì? Đừng đi về cái đường ngu, đường tội, mà chúng ta chọn lấy. Thế cho nên ngài mới phải soi sáng ra để cho mình thấy được cái đường nào là cái đường của bậc hiền. Hiền nghĩa là những các vị làm lành, mà ở trong nhà Phật đây hễ cứ làm ác ấy thì gọi là ngu, hễ làm lành ấy thì gọi là hiền. Dù cô đỗ đến cử nhân, đến tú tài, mà cái miệng cô luyến láu, cô nói láo, thì cô có phải là người hiền không? Thì đó là kẻ ngu đấy. Còn cái người nó không biết chữ, nó chả đỗ đạt gì hết, không biết chữ, nhưng mà cẩn thận cái lời nói, trân trọng, đó, kính trên nhường dưới, hòa ấm với chị em, thì cái người ấy là gì? Là người hiền, là bậc hiền. Còn ngu nghĩa là cái gì nó trái với giới luật của chúng mình ấy, thì là ngu. Để theo đúng với giới luật của chúng mình ấy, thì là hiền. Thì trong cái kinh A Hàm này, ngài thuyết minh cái đường lối, cái đường đi của các bậc hiền và những cái lối bước của những người ngu, để chúng mình tránh cái sai và chúng mình theo với cái lành. Thế rồi trong kinh A Hàm này phân tích nguyên do chân ngụy dị đồng. Cái câu này, thế nào là chân, thế nào là ngụy? Ngụy nghĩa là gì nhỉ? Ngụy tức là không đúng với cái sự lẽ phải. Chân, thế nào là chân, thế nào là ngụy? Còn thế nào là dị, thế nào là đồng? Chữ khác nó thế nào? Vậy con cho cái thí dụ đi. Thế nào là chân, thế nào là ngụy, thế nào là dị, thế nào là đồng? Khác. Mà đồng thì nó giống nhau. Vậy thế nào? Chân là chân thật. Rồi còn cái khác, cái dị với cái chân, tức là khác với cái chân, thì tức là gì? Ý. Chữ chân thì đối với chữ ngụy. À, vậy thế nào là ngụy? Cầu để cho niệm Phật, để ra điều ta tu, để cho thiên hạ ta cúng dường. Thế thì là ngụy. Đấy. Nghĩa là nó xảo trá, nó hiện cái tướng tựa hồ hay. Đấy. Nhưng mà nó lại là chính là dở. cho nên gọi là ngụy. Chữ ngụy trong đó nó có cái nghĩa xảo trá. Thế còn thế nào là dị, thế nào là đồng? Cũng dị là khác. Như cái ngụy thì nó, như ví dụ như có những các vị người ta cũng niệm Phật mà chân thật để làm Phật, thế thì cái đó là chân. Còn bây giờ chân niệm Phật để cầu tiền bạc, cầu người ta khen thì đó là ngụy. Bây giờ chữ dị, con cho thí dụ chữ dị vào đấy, thế nào là dị với cái, thế nào là khác với cái chân và thế nào là đồng với cái chân. Đấy, bây giờ như cái người người ta không niệm Phật đấy, nhưng mà một lòng một dạ chân thật, người ta lo những các vị như bây giờ đấy, như cái đoàn bác sĩ người ta đi chữa bệnh cho người ốm đau, rồi người ta đi cứu những các cái nạn lũ lụt đấy, thì những người ấy đối với cái người ngồi niệm Phật đấy, người ta là dị hay là đồng? Dị hay đồng? Đấy, những các đoàn bác sĩ đấy, rồi người ta đi cứu những nạn lũ lụt đấy, đấy, cái việc người ta làm là việc Phật, có phải đi cứu khổ chúng sanh không? Đấy, cái tấm lòng người ta mong cứu khổ đó là tâm Phật, người ta cũng tâm Phật, người ta cũng làm việc Phật. Vậy thì với cái người ngồi niệm Phật ấy, người ta dị hay người ta đồng?
Sao?
Người ta dị hay đồng? Tâm Phật, người ta cũng làm việc Phật, vậy thì là dị hay đồng? Chính cái tâm người ta lúc bây giờ là đang hiện là cái tâm Phật, mà người ta đang đi cứu khổ mọi người thì người ta đang làm việc Phật. Vậy thì người ta với Phật phải đồng hay dị? Ta phải đồng chứ. Tuy rằng cái việc làm của người ta nó không, người ta không có ngồi nó mua gì ở Phật, nó mua gì ở Phật, nó mua gì ở Phật. Thế, nhưng mà cái tâm người ta thương xót mọi người, cái tâm thương xót ấy có phải tâm Phật không? Có phải tâm Phật không? Mà bây giờ mà cái việc người ta mang gạo, mang cơm đến tận nơi người ta cứu khổ, còn cô Minh Ngộ nhà ta thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật xin Phật cứu khổ cho chúng sanh. Thế thì cứ cầu Phật cứu khổ thôi. Còn đằng này đích thân người ta mang cơm mang gạo đến người ta cho những người khổ, vậy người ta đồng với ông Phật hay người ta khác với Phật? Đồng hay khác? Chính người ta thế. Cho nên đấy, những cái ấy tuy là bên ngoài tựa hồ những người ta không tu, nhưng mà thật người ta vẫn đang là, ta đang làm việc Phật, tâm Phật, việc Phật đấy. Thế như thế cho nên mình phải thấy đấy là đồng đấy. Thế còn thế nào là dị? Đấy thì bây giờ hai cô cùng ngồi niệm Phật, cùng Nam Mô, cứ ngồi suốt từ sáng đến tối, cái nội đóng cả, bịt cả cửa lại à, rồi thì bịt cả tai lại, rồi cái miệng cũng tuyên bố mọi người tôi tịch khẩu. để cấm hết, không ai được phá rối mình, để cho mình ngồi được một mình đấy. Mà trong cái lúc miệng Nam Mô ấy, mà cái tâm thì nghĩ không biết má ở nhà hôm nay là làm được gì, không biết cái cô A ở hàng xóm kia cô làm cái gì, ví dụ như thế. Thì cái vị ấy so với cái người niệm Phật chân thật ấy là dị hay là đồng? Dị hay đồng? Tuy rằng cũng ngồi nhưng cũng chuỗi chàng với nhau đấy, tuy cũng ngồi cùng niệm Phật với nhau, nhưng mà không, nhưng mà cái tâm nó khác. Vậy thì cái việc niệm Phật ấy chỉ là cái việc mất thì giờ vô ích đấy, cho nên gọi là dị là khác. Thế thì đấy, ở trong cái bộ kinh A Hàm này phân tách ra cho chúng mình nhận thấy cái hình tướng của sự tu hành đó. Thế nào là chân, thế nào là ngụy, thế nào là dị, thế nào là đồng, phân tích rõ ràng để chúng ta thấy được cái đường đi của hiền thánh, của bậc hiền, mà tránh những cái nẻo tà của những người ngu. Trong đây có ai thích ngu không? Thế ai thích hiền ông đưa tay lên. Đấy, thế ai cũng thích hiền, vậy thì đi cái đường hiền mà tránh cái đường ngu. Vì vậy Phật phải nói nhiều như thế tội nghiệp, bao nhiêu kinh sách để phân tích cái nguyên do. Chẳng những là phân tích cái chân ngụy dị đồng mà phải tìm tận gốc. thấy được cái nguyên do, cái gốc, thế nào là cái gốc của cái chân bệnh, do đâu mà thành ra ngụy. Chúng ta phải tìm tận cái gốc để hiểu được tất cả trong sự việc sinh làm việc. Mỗi khi mà người bạn mình người ta nổi sân, hay là người ta nói một cái lời nói sai, chúng ta sửa soạn để cử tội, thì chúng ta phải phân tách cái nguyên do vì sao cái người bạn mình lại có cái lời nói ấy, có cái việc làm ấy. Đấy, rồi chúng ta mới cử tội. Chúng ta phải tìm cái nguyên do. Đấy, hai chị em có cái chỗ mất lòng nhau, mình phải tìm ra cái nguyên do, cái chỗ không hòa, để mình đem cái hòa lại cho hai người. Cho nên phải tìm, làm cái gì cũng phải thấy từ cái gốc, cái nguyên do. Thì đây bộ kinh A Hàm thuyết minh đường lối hiền ngu tội phước, phân tích nguyên do chân ngụy dị đồng, ghi lại những việc thành bại xưa nay. Thế nào là ghi lại những việc thành bại xưa nay? Chúng mình gọi là cái môn học về lịch sử đấy. Kể lại những việc quá khứ để minh định ra cái thành cái bại, cái lành cái ác quá khứ đã đem lại những cái kết quả như thế nào. Như trong bộ kinh A Hàm này cũng kể lại lịch sử cái trái đất này từ lúc mới thành ra làm sao, và Phật cũng đã mắt thầy Phật thấy những cái trái đất ở khắp hư không đấy, có nhiều trái đất lắm, nó thành thế nào rồi nó sẽ tan như thế nào. Thế đây gọi là Phật ghi vào đấy những việc thành bại của sự vật, như thầy đang nói về trái đất. Còn những các bậc hiền đã quá khứ, những các bậc hiền về vị lai hay là hiện tại, những người quá khứ, những các người ngu, người hiền như thế nào, quá khứ làm sao, rồi kết quả như thế nào. Đấy, những các kể Phật kể những chuyện vua chuyển luân vương, như ông Đành Xanh chẳng hạn, ngài là một vị chuyển luân vương, ngài giàu có sung sướng lắm, nhưng mà ngài ngồi ngài ước lên trời, bởi vì cái phúc đức của ngài lớn cho nên ngài bay được lên trời. Lên trên trời, vua Đế Thích trông thấy ngài liền mời ngồi, chia nửa tòa ngồi, hai vị ngồi chung với nhau một ghế. Thế ngài ngồi ở trên trời với vua Đế Thích là ngài, bởi vì cái lòng tham của chúng mình nó như thế, nó được một nó lại muốn nữa. Này, ngài được vua Đế Thích nhường cho ngồi một nửa tòa ngồi, nhưng mà trong tâm lại muốn được chiếm chọn cái tòa ngồi ấy, cái muốn là chốt ngôi vua Đế Thích để mình làm vua trên trời đó. Thế là ngay cái niệm mà nó thất đức, thế là ngài rớt ngay xuống thế gian, rớt xuống ngay cái niệm thất đức ấy, nó rớt khiến cho ngài rớt ngay xuống tới thế gian. Rồi bởi vì đã trông thấy cõi trời sung sướng quá, thì cái nhớ tưởng cõi trời mà về đến thế gian để thấy cái gì cũng không vừa ý, cho nên đến chết trong sầu ưu khổ não. Đấy, một ông vua chuyển luân vương mà có cái phúc đức lên tận trên trời mà rồi chết trong khổ não, vậy thì lỗi tại ai nhỉ? Cho nên chúng ta cái việc thiết yếu là phải quay về mà soi mình, phải biết mình có những chỗ sai, cái nào phải, cái nào trái, cái nào hay dở của mình phải thấy, mình phải biết, rồi mình sửa trị mình làm chủ được mình. Thế thì đấy là cái gốc của sự bình an. Còn nếu mà không ấy, thì đấy như cái ông Đành Xanh này, cứ để cho cái tâm phóng túng nó lôi mình đi, rồi cứ một bề nhắm mắt mà theo cái mê, cái đường mê, cho nên đến nỗi có cái phước như thế mà thành ra một con người chết trong khổ não. Thế thì chúng ta bây giờ ấy, vì vậy thầy cứ nhắc chị em, thầy thì không gần chúng, bởi vì thầy cũng tự biết, bây giờ thầy biết rồi thầy lên ngồi cho chúng học, rồi thầy cứ hỏi bắt chúng nói đi nói lại cũng tội nghiệp. Thế cho nên thầy giao cái việc dạy học cho các, nhờ các cô giáo, nhưng mà thầy vẫn cứ dặn, có cô Vĩnh Lạc thường có hay tới lui với thầy cứ dặn dò, là phải nhắc nhở chị em. Thì chúng ta đang thôi đi hẳn giờ về bài học của mình, ghi lại những việc thành bại xưa nay. Để, tức là Phật kể những cái sự tích như thế, những cái chuyện như thế. Đấy, những cái lòng tham thì nó kết quả cái bại là như vậy. Còn những bậc hiền nhân quân tử thì các ngài đã làm những cái việc lành, cho nên là thành công trong cái sự nghiệp tốt đẹp của mình. Thì trong cái bộ kinh A Hàm này Phật có kể những các cái chuyện đó, cho nên gọi là ghi lại việc thành bại xưa nay. Bao hàm vạn loài trong trời đất thường minh, thế cho nên gọi là pháp quy, vạn pháp quay về đấy. Đây là cái khu rừng nói về khắp cả, cho nên bộ kinh này nói cả về chư thiên ở trên trời, nói cả về những các loài ở các địa ngục, cho đến những các việc loài người, cho nên nói cả về các quỷ các ma. Như ngài Mục Kiện Liên kiếp trước, ngài cũng kể cái chuyện ngài là làm con ma, tên là con ma Dusi. Ngài cũng đã từng trêu chọc những người tu hành như thế nào, rồi ngài bị bỏ vào địa ngục, bị luộc sôi trong 10.000 năm. Thế thì tất cả các chuyện trời, chuyện ma, chuyện trên rừng dưới biển, nó đủ cả. Cho nên gọi là cái khu rừng này phong phú. Thế thì tóm lại cái chữ pháp quy, ngài giảng bộ kinh A Hàm này, chữ A Hàm nghĩa là pháp quy, là khu rừng uyên bác, phong phú, bao la, thuyết minh đường lối, hiền ngu tội phước, phân tích cái nguyên do của chân ngụy dị đồng. Thì nhân tiện đây thầy cũng xin mở một cái ngoặc đơn, thầy hỏi lại chị em, cái nguyên do của chân ngụy là đâu nhỉ, do đâu nhỉ? Có những người đã sống chân thật mà tại làm sao lại có những người sống ngụy? Thế là tìm cái nguyên do thì chúng ta cũng tạm hiểu thế. Cái nguyên do làm sao người ta gieo cái nhân lành? Bây giờ thầy muốn hỏi con cái nguyên do làm sao người ta gieo được cái nhân lành trong khi người khác lại gieo cái nhân xấu? Thầy muốn hỏi con cái nguyên do đó. Cho nên đây cái bộ A Hàm này giảng về cái nguyên do ấy. Thì thầy hỏi con đấy, nguyên do vì sao mà có người lại gieo căn lành, mà có người lại gieo nhân xấu? Gieo nhân xấu thì gọi là ngụy, gieo nhân lành thì gọi là chân. Bây giờ thầy hỏi cái nguyên do và hiểu. Đấy, như con dùng hai chữ đó, vì người ta biết cái sự thật, ta hiểu được cái lẽ phải. Thế cho nên vì chỉ bởi vì người ta biết cái sự thật, cũng như cái người biết cái thân này là đống đất, thế cho nên tha hồ ai chê ai làm nói gì thì thôi cũng được. Việc người ta nói, người ta muốn nói gì người ta nói. Còn mình cứ sống theo cái đời của mình, đường lối của mình. Bởi vì mình biết là cái thân này là cái đống thịt, cái đống đất nó sẽ tan đi. Mà chính những mấy anh mà đang đi nói kia cũng sắp sửa bỏ vào quan tài đem chôn cả. Biết như thế, thấy được như thế, cho nên không bận lòng. Cho nên ai muốn nói mình cái gì cũng được, việc của người ta. Còn mình biết việc mình. Bởi vì mình biết rằng cái thân này nó hư vọng. Đấy, cái thân người, những lời nói cũng không có, mà những cái người kia cũng là những đông đất, tạm hợp rồi mai tan đi. Thế đấy, vì cái chỗ biết, vì cái chỗ hiểu, thế cho nên người ta bình tĩnh thản nhiên, người ta sống an ổn. Thế còn cái người không biết thì cứ tưởng cái thân bằng đất này là mình thật, quên rằng ngày mai mình phải chết. Những cái này là cái không thật. Mà không biết rằng cái người, cái thân bằng đất kia nó đang đi nói chuyện tròn chuyện méo ấy, mai nó tan nó thành đống đất, đâu có thật. cái sự thật ấy, là cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế cái người biết, cái người hiểu thì người ta bình tĩnh, thì người ta không bị cái tham cái sân nó chi phối, cho nên người ta không có làm những cái sai quấy mà người ta không bị đọa lạc. Còn cái người không biết, không hiểu đấy, thế cho nên mới bốc lên rồi nào giận, nào hờn, nào hiềm, nào hận, chuyện tròn, chuyện méo, rồi mua oán kết thù, rồi làm đủ các thứ khốn khổ. Đó, như con vừa nói, là do hai cái chữ biết và hiểu. Thế cho nên Đức Thích Ca mới phải giáng sanh xuống cái thế gian này, đó, để khai mở cái mê, đó, để cho đừng mê muội, cho chúng ta đừng mê muội nữa, khai tỉnh cho chúng ta, để cho chúng ta biết cái thật, hiểu cái lẽ phải, thì chúng ta mới sống đúng cái đường, đúng với sự phải, gọi là chân. Còn từ trước chúng ta cứ ngụy là bởi vì chúng ta không biết, chúng ta không hiểu. Cho nên Đức Phật mới phải giáng sanh, mà vì thế Phật mới phải nói, không phải nói một bài kinh, mà bao nhiêu ngàn bài kinh. Nguyên một cái bộ A Hàm này bao nhiêu ngàn bài kinh, chỉ để cho chúng ta tỉnh ra, biết sự thật và hiểu cái lẽ phải. Thế cho nên cái bộ kinh này phải phân tích cái nguyên do, cái gốc của sự khổ, cái gốc của cái mê, cái gốc của những cái xấu, chung quy chỉ bởi vì lầm. Cho nên cái sự giảng dạy là cái rất cần, và cái học là cái cần lắm. Thế là bộ kinh A Hàm của chúng ta là một khu rừng uyên bác, phong phú, bao la, thuyết minh đường lối, hiền ngu tội phước, phân tích cái nguyên do của chân ngụy dị đồng, ghi lại những việc thành bại xưa nay, bao hàm cả vạn loài ở trong trời đất. Đạo do đây phát khởi, pháp do đây tồn tại. Thế nào là vì có cái bộ kinh A Hàm, cái rừng phong phú này mà đạo do đây phát khởi, đạo do đây phát khởi. Trước hết con cho thầy biết cái gì gọi là đạo. Thì nhờ chúng mình Đức Phật nói rồi chúng mình học. Đấy. Thế là Đức Phật vạch một con đường cho chúng mình đi, cái con đường sáng suốt, cái con đường đi về trí tuệ, cho nên gọi tên là đạo Phật. Thế vì thế, vì chúng mình học, chúng mình hiểu, thế là cái con đường nó mới tỏ rõ ra. Thế thì rồi chúng mình mới một lòng đi cái con đường này, thế là gọi là đạo do đây phát khởi, nghĩa là con đường được vạch tỏ rõ ràng cho chúng ta đi từ mê đến tỉnh, từ khổ đến an vui, từ phàm phu lên hiện thánh. Thế là con đường đã được vạch rõ, gọi là đạo do đây phát khởi. Thế còn thế nào là pháp do đây tồn tại? Chính cái chữ pháp nghĩa là gì? Là những phương pháp. Chữ pháp nghĩa là những phương pháp tu hành. Thế thì Đức Phật ngài giảng cho chúng mình những giới luật, rồi tứ niệm xứ, rồi tất cả những các pháp môn chúng mình đang học đấy thì gọi là pháp. Thế pháp do đây tồn tại. Như chúng như con bây giờ tu cái pháp môn tịnh độ, tu về giới luật, tu về tứ niệm xứ, học về bảy giác chi, đấy bao nhiêu pháp môn, những cái gọi là pháp. Thế nên thế nào là pháp do đây tồn tại? Từ đây, từ bộ A Hàm mà đạo được vạch tỏ, thế gọi là đạo được phát khởi. Mà bây giờ con nắm được các pháp môn thì con tu, con học bộ A Hàm, con hiểu cái lẽ phải, con hiểu cái đường chân. Thế rồi bây giờ con nhất định con thọ trì, thế thì do đó các pháp môn nó mới tồn tại được. Chứ còn Phật nói đã 2.500 năm mà không có người hiểu, không có người thọ, không có người trì, thì bây giờ chúng ta còn không? À, đấy, 2500 năm liệt vị tổ sư đã bắt một cái nhịp cầu, cứ vị này lại truyền vị kia lại truyền vị này, mà cho tới ngày nay bộ kinh A Hàm còn lại cho chúng mình. Thế đấy, thế cho nên là nhờ bộ kinh này mà các pháp môn của Phật dạy mới còn tồn tại. Chứ nếu mà không có những các bộ kinh sách còn lại thì chúng mình bây giờ đâu có biết mà tu. Những các pháp môn tu phải do các tổ đã thọ, đã trì và truyền lại. Thì chúng mình bây giờ cũng thọ, rồi chúng mình cố gắng chúng mình trì để ngày mai chúng mình cũng có cỡ giữ được đạo mà truyền lại cho người đời sau. Thế là pháp do đây mà tồn tại. Trăm sông dồn về biển cả nên gọi là pháp quy chân minh, là tổng kết tất cả cái đoạn giảng về kinh A Hàm. Vậy vậy thì kinh A Hàm, chữ A Hàm là tiếng Ấn Độ, ngài Tăng Triệu là người Tàu, ngài dịch là pháp quy. Thế thì bây giờ tóm tổng quát lại, trăm sông dồn về biển cả nên gọi là pháp quy. Thế bây giờ còn mình cần giảng nghĩa cái câu đó, tạm pháp quy về đây. Cho nên ví mới trăm sông dồn về biển cả. Thế, vạn pháp quy cả về đây. Cho nên gọi cái bộ kinh này là A Hàm, nghĩa là cái nơi để cho vạn pháp quy tụ. Cái nơi nói về tất cả vạn pháp, mà gọi là một nơi để cho vạn pháp quy tụ về. Vậy là nói cái gì thế? Đó là tóm gọn lại là tất cả trăm sông dồn về biển cả nên gọi là pháp quy. Tức là bộ kinh A Hàm mà nói hết, nói về cả chuyện ngày xưa, cả chuyện ngày nay, cả chuyện trên trời, cả chuyện dưới đất, cả loài người, cả chuyện ma, chuyện quỷ. À, nói hết hết cả, cho nên gọi là trăm sông dồn về biển cả, tức là dồn về một cái mục đích, dồn về một biển cả. Thế vậy cái mục đích của kinh A Hàm nói nhiều như thế để làm gì? Cái ca ngày Giáng Sinh này còn nói lắm như thế, bao nhiêu ngàn bài kinh như thế để làm gì? Chúng sanh hết khổ, mà làm thế nào để hết khổ? Làm thế nào để hết khổ? Ta phải học kinh A Hàm này để mà hết khổ. Chung quy Phật nói nhiều như thế chỉ có một việc là để cho chúng ta khỏi khổ. Cái trăm, tất cả 1000 vạn quyển kinh dồn về một cái mục đích để cứu khổ cho chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta phải học những cái bài kinh này, chúng ta phải học cái bộ A Hàm này, chúng ta hiểu được đường lối của chân ngụy, chúng ta biết thế nào là chánh tà, rồi chúng ta tỉnh ra, hiểu ra, biết được, rồi lúc bây giờ chúng ta tránh được những cái đường mê mà chúng ta đi vào cái đường lành. Thế cho nên đây nói trăm sông dồn về biển cả, tức là chúng chuyện từ vuông, chuyện tròn, chuyện đạt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở đều có gồm hết ở trong cái bộ kinh A Hàm này. Đây là cái biển chưa đủ hết, cho nên chúng ta chỉ cần học, chúng ta phải học cái bộ kinh A Hàm này thì chúng ta sẽ hiểu được hết cả chuyện xưa, chuyện nay, chuyện vuông, chuyện tròn, tất cả mọi việc chúng ta hiểu được hết. Mà hiểu được đó là chúng ta đạo do đây mà phát khởi. Chúng ta học xong, hiểu rồi, chúng ta thấy rõ cái đường lối, chúng ta vạch một cái con đường để chúng ta tu, thế là đạo do đây mà phát khởi. Rồi do đó mà những cái pháp môn Phật dạy ở trong kinh đây chúng ta nắm, chúng ta giữ. Thế cho nên pháp do đây mà tồn tại. Tại cái bộ A Hàm này là cái nghĩa lý rộng, là một cái rừng. Đây ngài gọi là một cái rừng uyên bác, bao la, phong phú, có đủ hết, khuyên chúng ta Ngài nói như thế để khuyên chúng ta khỏi phải đi tìm học ở những đâu đâu, mà quay về với bộ A Hàm. Chúng ở trong đây chúng ta có thể thỏa mãn được tất cả những cái cần dùng của chúng ta để mà bước chân, để mà đi lên cái đường gọi là đạo Phật, mà chúng ta sẽ thành công. Thế đấy là Ngài giảng cái chuyện A Hàm. Đây là bắt đầu thì học về bộ trường A Hàm. Chúng ta nhớ là bộ A Hàm nó chia là mấy nhỉ? Chia là bốn. Một là trường, tức là những cái bài kinh dài. Hai là trung, tức là vừa vừa. Ba là tạp, tức là những cái bài kinh ngắn mà nói về, mỗi bài nói về một thứ. Đấy, cho nên gọi là tạp A Hàm. Và thứ tư là tăng nhất, tức là bài kinh này nói về số 1, bài kinh sau nói về số 2, số 3, số 4, cứ thế theo các pháp số mà tiến lên. Giải bày đường tu thuật chuyện lâu dài. Đấy, cho nên gọi là trường. Y theo kinh này thì mê nhiều kiếp liền tỏ ngộ, tà chánh khó phân cũng hiển nhiên như đêm ngày. Thầy nhắc lại, y theo hệ mình học kinh này thì bao nhiêu kiếp mình đã mê, bây giờ mình có thể tỉnh được. Hệ mình học kinh này là mình tỉnh được. Tà chánh khó phân cũng hiển nhiên như đêm ngày, nghĩa là sai quấy mấy. Thế còn chánh, thế vậy con cho thầy cái thí dụ. Một cái thí dụ thế nào là tà, một cái thí dụ là chánh, để cho thầy biết thì thầy bắt chuyện. Thôi là tà hay chánh? Thế bây giờ con thấy người ta có bọc tiền, ta đánh rớt, con cầm cái bọc tiền con giả lại người ta, thế là tà hay chánh? Đấy, thế thì bây giờ mình phải phân minh ra. Ở đây Ngài nói rằng với những cái người không học bộ A Hàm này ấy, thì tà chánh khó phân. Nhưng bây giờ mình học, mình biết thì mình phân biệt rõ ràng thế nào là tà, thế nào là chánh. Hiển nhiên như đêm ngày. Cái gì là hiển nhiên như đêm ngày? Pháp niệm. Thế nào hiển nhiên như đêm ngày? Tối um, con có trông thấy tối um không? Ban đêm tối um, con có thấy rồi tối um không? Đấy, ban đêm chúng ta thấy tối đen, còn bây giờ mặt trời mọc lên là ban ngày, mình thấy sáng đây. Thấy con có thấy rõ không? Con có phân biệt được ngày với đêm rõ không? Có, đấy. Thế thì bây giờ mình học bộ A Hàm, mình sẽ phân biệt được cái tà với chánh rõ ràng như đêm với ngày. Nghĩa là thế nào? Con hiểu cái câu nghĩa là Ngài định nói gì đấy? Niệm này nó lén này, bây giờ là ban ngày, con có thấy ban ngày sáng không? Thấy không? Thấy. Thế đến sắp sửa rồi tối um, ban đêm mới tối um, con thấy rõ là tối um. Thế cho nên nó hiển nhiên, cái đêm với cái ngày là cái việc hiển nhiên, ai cũng biết. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta phải biết cái tà với cái chánh cũng phải hiển nhiên, rõ ràng, phân minh như là đêm với ngày. Mình đã thấy đêm với ngày rõ ràng thì mình trong cái lời nói của mình, mình nói cái lời tà mình phải biết là mình tà, mình nói được cái lời chánh mình phải biết là lời chánh. Chứ nhiều khi là nói láo ba hoa đó, mà cứ cho là tôi là người hay, người giỏi, người tài. Số đông những người ngu thì lại như vậy. Cho nên đây Ngài mới gọi là hiền và ngu. Cái người ngu thì làm việc sai mà lại cứ cho là mình hay lắm. Thế cho nên đấy là người ngu. Chính những cái người cứ hay vinh váo, ta đây hay, ta đây giỏi, ta đi tài, những cái anh ấy trong kinh A Hàm đây gọi là những người ngu. Còn những người khiêm tốn, nhún nhường, người ta không có loe xoe, nhưng mà những người ấy trong kinh A Hàm đây lại gọi là những người hiền. Thế để cho mình học kinh A Hàm đây, mình biết phân biệt cái phải, cái trái, cái người hiền với cái người ngu rõ ràng, như là mình thấy cái ban ngày thì mình thấy sáng, ban đêm thì mình thấy tối, phải rõ ràng như thế. Việc báo ứng tuy khó nhận nhưng chắc chắn như vang theo tiếng. Thì tốt quá, mình phải tin rằng nó chắc chắn chứ không có mơ hồ. Bây giờ đi ăn cắp tiền của người ta thì chắc chắn mai đây phải làm con một con đàn con trâu để kéo cần kéo cày ra nó. Đấy, những con chim này, người ta cứ bắt những con chim người ta bán. Đấy. Thì cái, bởi vì cái con chim ấy nó nợ những cái người bán hàng đó. Cho nên nó phải đem thân cho người ta bán để người ta lấy tiền. Đấy. Ta bán được mấy đồng một con chim, đó là nó đã giả nợ. Rồi nó lại phải có một cái thân khác để nó giả nợ nữa. Cứ thế cho đến hết nợ thì thôi. Thế cho nên bây giờ người ta đem bán cá, người ta đem bán cua, người ta đem bán chim, những cái giống vật mà người ta buôn bán bây giờ, đấy là tại có nợ người ta trước. Cho nên bây giờ phải làm những cái thân ấy để đền nợ, mà biết bao giờ cho hết. Cho nên tội nghiệp lắm. Mà trong cái khi đền nợ ấy, làm cái thân mê muội tối tăm ấy, thì có biết giữ giới, có biết chỉ trai giữ giới không? Thì hẳn là lại càng mê, lại cứ đi mãi, còn lại là tạo thêm nghiệp nữa để trả xong cái nợ này lại cái nợ khác, cho nên không biết đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Vì vậy ở trong bộ kinh A Hàm đây dạy chúng ta học để phải tin chắc đi, tin chắc rằng cái việc báo ứng đó, thì bây giờ cứ ăn trộm của người ta thì lấy làm sung sướng, về mình mua bánh mua kẹo đem tiền cho ba má, đem tiền cho người này người kia thấy vui vẻ sung sướng, tưởng thế là mình khôn. Đâu có dè rằng cái tạng thức của mình nó ghi tất cả những cái đó. Các con có tin rằng tạng thức của các con nó ghi lại những cái ấy không? Đấy, như bây giờ đây này, các con ngày hôm nay các con bị la, ngày mai các con có nhớ lại cái lời la không? Ngày hôm nay có một người lạ tới thăm để mang bánh lên cho con, ngày mai con trông thấy cái người con có nhận ra không? Tại sao con lại nhớ được như thế? Đấy, bởi vì cái tâm của con ấy, nó ghi lại. Nó ghi lại, mình nói cái gì, bây giờ mình nói cái gì nó có ghi, ngày mai con có nhớ là hôm nay con đã nói cái câu ấy, nhớ không? Đó, những gì mình nói, những gì mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình làm, cái tạng thức của mình nó ghi lại hết. Nó như một cái máy lặng lẽ nó ghi hết. Đấy. Mà nó ghi như thế để dần dần cái tâm thức của mình nó chuyển biến. Cho nên bây giờ đang là một cô tỳ kheo ni đã đường hoàng, nhưng mà đi ăn cắp của người ta một cái ấy, thì cái tạng thức nó đang ghi và cái tâm thức ấy đang chuyển biến kiếp sau làm con trâu. Chúng ta bây giờ chỉ trông cái cô tỳ kheo ni thôi chứ không ngờ là đây đang sửa soạn để làm con trâu kéo cày trả nợ. Cũng như cái ông tam tạng tỳ kheo đó, ông ấy giảng pháp, người ta gọi ngài là tam tạng pháp sư, nhưng mà ngài đã chê cái vị tăng là ông tụng kinh như chó sủa, thế là cái tạng thức của ông nó ghi cái việc, cái lời nói của ông cho nó chuyển biến, cái tạng thức nó chuyển biến kiếp sau ông thành con chó, 500 đời làm chó. Đấy, thì chúng ta thì chỉ thấy cô bây giờ là cô tỳ kheo ni, bây giờ là vị thượng tọa, chứ chúng ta không ngờ là trong vị thượng tọa ấy đang ẩn một con chó. Cái thân thượng tọa nó sắp tan rã đi mà cái thân con chó nó sắp hiện ra. Cái cô tỳ kheo ni ấy đang chứa một con trâu, cái thân cô tỳ kheo ni ấy đang dần dần phai đi mà cái thân con trâu nó đang dần dần hiện lộ. Cái việc ấy chúng ta không trông thấy nhưng mà có. Cho nên đây dặn rằng cái việc báo ứng rất là khó nhận, chúng ta khó biết đấy, nhưng mà chắc chắn. Thế nào là chắc chắn? Như vang theo tiếng, giới vang theo tiếng. theo tiếng, đi vào trong một cái hang hay một cái nhà, một cái nhà kín, còn nói lên một tiếng thì có cái gì? Ở đấy nghe một cái vang nó theo đấy. Thế cho nên gọi là vang theo tiếng. Thế mà con cho đấy, thì đây nói là chắc chắn như vang theo tiếng, nghĩa có thể nào bây giờ con vào cái nhà, cái nhà như thế, con nói lên một tiếng thì cái âm thanh của con ấy có thể nó không vang được không? Có cái hả? Không thể nào mà tránh được, không có cách nào mà tránh được. Nếu mà đã thốt lên một cái tiếng ở cái chỗ đó, thế nào phải có một cái vang đã đáp lại, không thể nào mà không được. Cho nên gọi là chắc chắn như vang theo tiếng, như bóng theo hình là thế nào? Đêm đó có cái đèn, thế rồi con, cái thân của con nó có cái hình hiện lên ở trên tường, phải không? Con có thấy không? Thế bây giờ cái hình nó đứng ở tường, bây giờ cái thân ấy đi ra góc đằng kia, thì cái hình nó có đứng yên ở trên tường không? Nó làm gì? Đấy, cứ cái thân ấy đi đâu thì cái hình nó hiện lên đấy. Cái thân ở đầu này thì cái hình nó hiện ở đầu này. Đến lúc cái thân đi xuống cái nhà bên cái góc kia thì cái hình nó là hiện. Thế sao con không bảo cái hình là thôi mày đứng đấy, mày đi theo tao làm gì? Tại sao thế? Cái hình ấy mình bảo nó mày đi làm gì cho nó mất công? Tại sao không? Bởi vì cái bóng ấy nó không phải sự thật, bởi vì nó theo với cái thân, bởi vì có cái ánh sáng nó chiếu vào cái